Xin kính chào quý bạn và các vị.
Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vờ Studio. Và hôm nay là một cái số rất là đặc biệt khi tôi được ngồi với lại một trong những cái người bạn mà có lẽ là bạn nào mà chơi Liên Quân Mobile hoặc chỉ cần theo dõi về thể thao điện tử cũng đã biết đến bạn Xuân Bách. Vâng, chào Bách.
Em chào anh, em chào tất cả mọi người. Thì em là Xuân Bách, đang là game thủ thuộc biên chế của Team Flash.
Hay quá nhỉ, Xuân Bách với lại Xuân Vinh các bạn ạ. Tuyệt vời luôn, mấy ông mấy ông tên phụ là Xuân là có vẻ như là làm nhiều cái thú vị phết. Anh phải chờ đợi nãy giờ, mặc dù hai anh em đã ngồi với nhau từ trước nhưng tôi phải nén chịu để mà chờ bây giờ mới hỏi Bách anh này. Thế thì em là quê ở Đan Phượng à?
Vâng.
Ui dồi ôi, cùng với lại chim sẻ đi nắng luôn, bảo sao đất này chắc hay đẻ ra game thủ các bạn ạ. Các bạn biết là tiếp theo sau này muốn con mình nó thi đấu game thủ là phải biết đẻ ở đâu rồi đấy. Thế điều gì đã đưa em đến với lại game trước đấy nhỉ?
Em à, điều gì đưa em đến game chắc là mẹ em. Mẹ ồ, em là ngày xưa
dẫn em ra quán nét để chơi.
Ơi không. Mẹ em là ngày xưa mua cái bộ tay cầm chơi game bằng tay cầm mà chơi trên TV ấy anh. Đó thì em nghĩ là chắc là mẹ em là dấn thân em vào con đường game này, xong rồi sau đấy thì bố mẹ em lại cấm em.
Chết thật đấy nhở.
Đầu độc em xong rồi lại cấm em.
Em giống y hệt nhà anh ấy nhỉ. Ngày xưa là nhà anh cái lúc đấy cái đấy là điện tử băng SNES.
Wow.
Của rất là lâu rồi. Thì ngày xưa nhà anh là ở quê là kinh doanh cái đó luôn. Wow. Xong rồi ba thằng con chơi nhiều quá, mẹ anh quyết định là dẹp luôn cái mảng đấy. Thế là lên đại học thì anh vẫn anh ấy chưa đến đại học, mới cấp 2 anh đã chơi rồi. Xong đến một ngày đẹp trời là anh bị anh trai anh tóm được từ hàng nét hai anh em. Anh đang ngồi chơi hăng hái, quay sang thấy ông anh đang ngồi bên cạnh cũng chơi. Ông về ông đập cho anh một trận lên bờ xuống ruộng luôn. Từ đấy anh mới bỏ game. Còn em thì có bị một trận như thế không?
Em thì nhà em thì hơi ra giáo một tí, thì nói chung là rất quan trọng việc học. Năm thi đại học thì em thì em cũng không muốn bố mẹ em mất mặt với cả
họ hàng.
Vâng.
Con là phải cái đầu đại học đúng không?
Thế nên là cố gắng thi vào đại học. Sau đấy là chán học quá, thế là có thằng bạn nó, tức là ngày xưa cái tình cờ cái đến với game này thì ngày xưa em không có chơi cái game này, lúc mà em thi đấu chuyên nghiệp thì ngay gần đến cái sát mà nó có cái vòng bên Gala tổ chức cái vòng loại để đánh lên giải hạng A thì em có thằng bạn quen từ hồi cấp 3, em chơi cái trò khác mà đánh cũng hay phết. Thế là nó đang thiếu người là nó gọi em vô đánh luôn vòng thăng hạng thì rất là may là bén duyên luôn với cả tựa game Liên Quân Mobile này.
Đã kể từ lúc dịch đến bây giờ thì có lẽ cũng đã được 3 năm. Thì trong thời gian đó em cũng đã đạt được những cái thành công của mình. Hai lần vô địch thế giới, thế thì cái cảm xúc của em trong cái giai đoạn đấy nó như thế nào?
Cảm xúc thì em nghĩ cảm xúc nhất vẫn là cái chức vô địch đầu tiên. Thì lần đầu tiên là được tổ chức ở Đà Nẵng ở cung Tiên Sơn. Thì đợt đó là có khán giả cổ vũ, khán giả đội nhà, cộng với cả việc lần đầu tiên em được vô địch thế giới. Tại vì em bị em về nhì hai lần rồi, hai lần trước đấy là em cũng là chung kết thế giới nhưng mà em thua. Thế là cảm giác mà nhìn đối thủ nâng cúp nó đắng cay lắm anh.
May thật đấy, em không phải là Michael Ballack, đấy mới là vua về nhì của bóng đá. May thế mình vẫn vô địch hai lần.
Thế là lần đầu tiên mà vô địch mà lúc mà phỏng vấn nghẹn ngào, nói còn không ra lời anh ạ.
Nhưng mà ngay khi vô địch em có gọi về cho bố mẹ không? Bố mẹ ơi có vô địch được nè. Đấy.
Cái gọi về đầu tiên là em vô địch giải quốc nội đầu tiên. Thì em gọi về luôn, em cho đầu tiên em gọi về cho mẹ trước. Em không dám gọi với bố. Bố em là người phản đối kịch liệt nhất. Không cho em chơi. Bố em là nhà giáo mà. Vâng. Thế là gọi về hôm ý là gọi về, thế là hỏi mẹ mẹ chúc mừng. Thế ông mẹ bảo là bố ngồi xem từ chiều đến tận tối xem mày đánh đấy. Thế là lúc ý
mới nhẹ nhòng hơn đúng không?
Không nhẹ lòng, lúc ý em xúc động, em khóc sướt mướt luôn.
Về nhà Tết năm đấy, thằng Bách này đã khác rồi, không còn là thằng Bách của ngày xưa nữa. Thế thì bây giờ cái nghề gọi là game thủ chuyên nghiệp cũng đã được mọi người biết đến nhiều. Nó không còn là cái câu chuyện ngày xưa là chơi game chỉ có lông bông rồi phá phách. Thế thì bây giờ anh hỏi một chút là cái nghề game thủ chuyên nghiệp thì định nghĩa như thế nào để cho các bạn xem podcast để có thể biết được không?
Nghề game thủ trước tiên là đã gọi là nghề thì thay vì ngày xưa mình chơi game mình mất tiền thì bây giờ mình chơi game mình lại hái ra tiền.
À đúng. À, nghề đầu tiên là phải hái ra tiền đã.
Vâng.
Rồi.
Em nghĩ thì nghề game thủ hay là nghề nhà giáo hay nghề bác sĩ nó cũng như nhau. Đầu tiên thì mình phải thích đam mê chứ.
Đúng rồi, đi từ cái đi, chính bản thân mình đúng không?
Đi làm là phải đam mê thì mình mới làm hết sức và cố gắng hết mình được. Thì đầu tiên các bạn cứ chơi game tập luyện thì cái nghề game thủ này thì nó khác với cả các nghề khác là khi lên tức là mình phải thi đại học này, mình học qua trường lớp các
đúng
thứ.
Rồi, cái còn này không có đúng không?
Vâng, mình chỉ học ở trong cái môi trường game mà mình chơi thôi. Thì mình trau dồi hàng ngày, luyện tập hàng ngày rồi sau đấy các bạn cảm thấy mình có tài năng thực sự thì hãy cố gắng tìm hiểu và kiếm cho mình một cái đội tuyển nào đấy để tham gia và chứng minh thực lực của mình.
Đúng, hiện tại thì ở Việt Nam thì cái việc mà có các trường hay kể cả các công ty đào tạo về game thủ thì rõ ràng là trường thì không có, chỉ các công ty hoặc là một số đơn vị như kể cả các nhãn hàng điện thoại di động thì họ cũng sẽ mở ra những cái trường lớp đào tạo về game thủ để cho những bạn trẻ được tiếp cận sớm hơn. Thế thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện là cái sướng khi mà làm một game thủ chuyên nghiệp là gì. Đấy, cái cảm xúc khi vô địch thì không nói rồi, tại vì cái đấy đâu phải ai cũng được. Thế nhưng mà có những cái sướng gì khác để các bạn mà cũng có thể tự tin vào cái ngành này không?
Cái sướng đầu tiên thì chỉ trước hết là game thủ chuyên nghiệp là mấy bạn hay chơi game.
Sướng
đầu
game.
Tiên trước đã
sướng
là
đấy, ngày nào cũng được chơi game.
Nhưng mà kèm vào đó nó cũng là một nỗi khổ anh ạ.
Thì
cả ngày cứ dán mặt vào cái màn hình máy tính, màn hình điện thoại. Nhưng mà như của bọn em thì chơi bằng điện thoại thì cứ một ngày trung bình 10 đến tầm 20 tiếng là cứ cầm liên tục như này.
10 đến 20 tiếng cầm điện thoại á?
Vâng.
Thế em chắc phải tập cả tạ tay nữa ấy, cho tay nó chắc chứ không. Khủng khiếp thật. Thế nhưng em bây giờ là mắt có bị cận hay ảnh hưởng gì không?
Không, em không bị cận.
À thế à, anh chả chơi game mà bị cận cay thế nhỉ? Thế chứ em chơi game chưa chắc đã là bị cận.
Em không biết có theo gen hay không nhưng mà ngày xưa là bố mẹ em đã tập cho em cái thói quen là không bao giờ được sử dụng máy tính và điện thoại trong bóng tối.
Đúng rồi, chính xác.
Luôn luôn phải bật đèn sáng.
Đúng rồi, thường là chúng ta bị cận là do bị thiếu sáng vì cứ phải trốn bố mẹ dùng.
Vâng.
Đấy, thì nếu hay bị như thế. Rồi, còn điểm gì nữa không nhỉ?
Tiếp theo là em nghĩ là
nổi tiếng.
Vâng, em đang định nói nổi đấy. Tiếng được mọi người chú ý quan tâm thì kiểu đi ra ngoài các thứ được mọi người nhận ra thì cũng vui.
Nhưng mà nó có cái mặt trái đúng không?
Vâng, mặt trái. Thì người ta bảo thắng thì được thắng thì được tung hô, khen thì bị chửi. Em thì em chắc là cũng là đứa bị chửi, chắc cũng phải nhất gì ở cái Liên Quân Mobile ấy.
Nói chung là đã là nghề mà chúng ta đã xuất hiện trên công chúng rồi thì lúc nào sẽ phải chịu những cái áp lực. Rồi từ những cái áp lực từ những người ngoài khiến cho chính bản thân nội bộ mọi người cũng sẽ có những cái sự tranh luận khác nhau. Thì cái việc vượt qua được cái tâm lý hay là về cái áp lực đấy là một điều rất là quan trọng. Nhiều người gục ngã chỉ vì là không thắng được điều đó, họ phải bỏ cuộc chọn sang một cái ngành khác vì không chịu được cái dư luận của đám đông. Thì các bạn thấy là trong những năm gần đây thì không chỉ các cái lĩnh vực này mà người ta bắt đầu quan tâm nhiều đến sức khỏe và tinh thần của mọi người nhiều hơn. Thì đấy, như bọn mình đã từng chia sẻ ở cái số lần trước là chương trình của Samsung Academy, gọi là Awesome Academy, để mà dành cho những bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc để trở thành một game thủ chuyên nghiệp tương lai chẳng hạn. Thì ngoài cái việc mà đào tạo về những cái kỹ năng chơi game thì họ có những cái liên quan đến điều trị về tâm lý để cho những cái bạn trẻ, những cái người mà dễ dàng bị lung lay hay bị áp lực thì các bạn sẽ có những cách để các bạn thì nhanh chóng vượt qua được hơn. Tại vì cá nhân anh làm reviewer ngày xưa này cũng bị chửi nản luôn, thật sự là muốn bỏ bao nhiêu lần rồi. Thì cũng là nhờ anh em bạn bè mình động viên nhau thôi. Nhưng mà bây giờ là cái mạng xã hội nó còn khủng khiếp hơn thế. Chúng ta dễ dàng là chỉ cần sai một cái là bị lôi đi khắp nơi, chỗ nào thấy mặt người ta chửi lên chửi xuống. Thế bây giờ một câu hỏi là cách nào để một game thủ chuyên nghiệp kiếm được tiền? Rõ ràng ví dụ như là em thắng giải thì không phải nói đâu. Nhưng mà ví dụ một cái giải đấu như vậy thắng thì mình được khoảng bao nhiêu tiền? Mình rõ ràng cái giải thưởng là nó treo rất là to đây rồi đúng không?
Vâng.
Đấy, mọi người cùng cầm nhau tưng bừng phấn khởi như thế. Thì đấy có phải là một trong những nguồn thu chính của mình không?
Em nghĩ là nếu mà theo xét về riêng ở Team Flash thì đã thì em nghĩ là tiền giải khoảng là 50%.
50%.
Còn các tiền khác nữa.
Đúng.
Sẽ chiếm 50%. Với cả em chia sẻ tiền giải cái bảng là nó hiện ví dụ đi là số 100.000 đúng không?
Ừ, đấy.
Nhưng mà thực nhận bọn em bị trừ nhiều lắm.
À, đóng thuế,
đóng thuế đóng rất nhiều cả.
Đấy, thế nên em mới hỏi là nhận được bao nhiêu, bởi vì anh biết là nhìn cái bảng đó là sẽ khó nhận được đầy đủ, giống như hiện chúng ta trúng xổ số này. Các thứ đều phải đóng rất nhiều cái nữa, khấu trừ đi.
Cỡ chắc được 60% cái trên cái tiền trên cái tờ trên cái bảng ấy.
Dã man nhỉ. Thế các bạn thấy không ạ? Đấy là trước đây mấy anh em cứ comment trên mạng bảo thi đấu game từng này tiền nên thực chất nó đã trừ, mà chưa kể còn cái chi phí trong quá trình để mình còn tham gia cái giải đấu nữa, đúng vâng không? Rồi. Nó trừ đi kha khá. Thế thì nó sẽ đến như là hợp đồng của nhà tài trợ.
Như bọn em thì là chia về cho công ty, còn công ty bao tất cả mọi thứ, tiền lương rồi tiền điện nước ăn ở các thứ,
rồi.
Với cả như cái đợt dịch vừa rồi thì mảng stream cũng bùng nổ, thế nên là những cái hợp đồng từ Facebook hay những cái thương hiệu khác của stream thì cũng kiếm được khá khá nhỉ.
Ừ, hay thật, công nhận là cái giai đoạn mà khi diễn ra Covid mọi người ở nhà xem stream nhiều.
Vâng.
Rồi TikTok cũng đi lên từ cái đợt đó, chứ còn trước đấy thì kiểu là rõ ràng nó đã có nhưng mà dường như chúng ta quá bận rộn với cuộc sống, không có thời gian để xem. Nhưng mà đến khi mà dịch chúng ta ở nhà nhiều, chúng ta dành thời gian xem nhiều hơn. Thế nhưng mà anh thấy như kể cả các bạn reviewer hay rất nhiều bạn TikToker khi nổi tiếng là các bạn có thể kinh doanh riêng. Ví dụ như là bản thân em hay các bạn trong team có bao giờ đã nghĩ về ý định đấy chưa? Bán
em,
quần áo hay là cái gì đấy chẳng hạn?
Em thì ngày hồi bé tí em có ước mơ là mở công ty.
À.
Nhưng mà nghĩ xong rồi lớn lên thấy ui khó thế.
Nhưng mà công ty về cái gì đấy chứ?
Không biết, nhưng mà em em cứ hay nói sảng với mẹ em đấy là sau này con muốn mở công ty.
Nhưng
sau
mà không biết công ty gì.
Và càng lớn lên thì mới thấy mở công ty nó không dễ.
Thứ hai, các bạn đã thấy rằng là Bách cũng đã có những cái ao ước từ nhỏ. À, có lẽ là một trong những ao ước đấy xuất phát từ cái việc là em muốn khẳng định với bố mẹ em mọi người thấy đây con thành công, nó không phải là một thằng ăn chơi lông bông bình thường. Và đấy cũng là một hướng đi lâu dài, bởi vì game thủ thì có thể là chúng ta sẽ không kéo dài cả cuộc đời chỉ làm game thủ. Đến một lúc nào đó chúng ta cũng cần tìm những cái đam mê khác cho chính bản thân mình. Như ví dụ như anh làm reviewer bây giờ đã được 13 năm. Ngay bây giờ anh đã đặt ra một cái bài toán là mình phải làm cái gì mới nữa. Tại vì 13 năm là một chặng đường nó quá dài rồi. Thì đặc biệt nữa là game thủ còn tốn rất nhiều sức khỏe. Em nói là em phải sử dụng điện thoại có khi lên đến 12 tiếng, thậm chí nhiều hơn nữa trong vòng một ngày. Thì đến một lúc nào đấy bản thân mình sẽ cảm thấy là mình lo lắng cho sức khỏe của bản thân hay là làm những cái điều mới, đúng không? Nhưng mà để làm được điều đó chúng ta cần phải có một cái nền tảng vững chắc. Thì rõ ràng cái nghề game thủ cũng là một cái nghề mà giúp ta có thể kiếm được tiền, để chúng ta có thể có một cái nền tảng về tài chính này, để rồi sau đó em có thể mở công ty gì cũng được. Vì con nói chúng ta phải có được cái đấy trước đã, đúng không? Đấy, thế nên những bạn trẻ nào mà cứ phân vân rằng là làm game thủ kiếm được tiền không, rõ ràng là có, nhưng bạn phải là một người xuất sắc.
Vâng.
Giống như Bách như này, chứ không phải là game thủ theo cái kiểu hôm nay làm 3 trận thua cay quá rồi lại về mẹ gọi đi học xong rồi sau lại ra, đấy không phải game thủ. Và người ta phải coi nữa là công việc full time.
Vâng.
Đấy, thì đấy là một trong những cái điều mà các bạn nếu mà thực sự nghiêm túc với công việc này thì các bạn phải suy nghĩ. Thế thì Bách là đang thi đấu ở Lico Mobile là cũng đã được mấy năm nhỉ?
Em là từ 2017 là được
khoảng 5-6 năm rồi nhỉ? 5-6 năm rồi,
gần 5 năm.
Vậy thì khi mà đối với lại những cái tựa game mobile nó thay đổi nhanh đến như vậy, tức nghĩa là anh thấy là trước đây ấy, nó chỉ là một game giải trí, thậm chí người ta còn cấm là trẻ con không được chơi. Anh nói thật, nhà anh là có 4 đứa cháu và cả 4 đứa đều đánh Liên Quân Mobile luôn, trong đó là có 2 đứa là con gái, 2 thằng là con trai, mới chỉ đang học là lớp 1, lớp 2. Thế mà chị em nhà nó mà gặp nhau là tập trung lại là đánh Liên Quân Mobile. Mà anh đúng hài luôn, vì anh không phải là một người chơi game trên điện thoại di động nhiều. Vậy thì theo em thì đâu là lý do khiến cho game mobile mà ngày xưa ấy, nó chỉ được xem là một trò giải trí tiêu khiển, mà tự nhiên bây giờ nó lại thành một cái lĩnh vực mà người ta quan tâm nhiều, rồi thậm chí các giải đấu rất là lớn đó.
Em nghĩ là có thể là khả năng nó tiện lợi dùng được mọi lúc mọi nơi. Nó không như kiểu game trên máy tính là mình phải ngồi cố định một chỗ. Còn game mobile là mình thích, người ta trả đá mình chơi, cà phê hay là
đúng,
ví dụ đang người yêu đang chở ngồi đằng sau khi cũng vẫn chơi được.
Thậm chí là 2 đứa đang ở với nhau cũng quay sang mỗi đứa một máy ngồi chơi được. Đây, ở chính văn phòng này, cách đây 1 tháng trước đang ngồi làm việc thì bị mất điện. Thế là mọi người kéo nhau ra quán cà phê ở ngoài, thế là các bạn cũng lôi ra ngồi đánh Liên Quân với nhau. Thì anh nghĩ đấy chính là cái lý do khiến cho game mobile bùng nổ nhanh. Bởi vì chúng ta chỉ cầm một chiếc điện thoại di động nhỏ gọn như thế này, Chúng ta cầm lên, chúng ta đi gặp bạn bè, chúng ta đi bất kỳ chỗ nào, quan trọng là nó giết thời gian. À, anh là một người tại sao mà không đam mê quá về game? Thật ra anh chỉ chơi một cái tựa game mà bây giờ chim sẻ đang chơi lâu nay là anh chơi Đế Chế 1.
Em cũng chơi.
À thế à, hay quá nên em phải giao lưu mới được.
Em ngày xưa em cũng đam mê. Chính ra từ đầu trên game trên máy tính này em làm quen là Đế Chế đầu tiên.
Anh cũng thế, anh chơi đầu tiên là
Đế Chế. Đến là Half-Life mà Half-Life em bắn gà.
Đấy, có lẽ anh em hợp với những game chiến thuật, bởi những game đấy là thao tác tay phải nhanh. Chiến thuật tính đoán liên tục, bảo sao mà em đến khi đấy em chuyển sang chơi Liên Quân em hợp.
Ngày xưa em hay xuống quán anh trai của chim sẻ chơi Đế Chế suốt. Quán ở Tân Lập, tại xã của em với xã của chim sẻ là hai cái xã liền kề nhau luôn, gọi là xã hàng xóm của nhau luôn.
Hay chưa, các bạn thấy là game thủ nó sẽ đi từ những cái sở thích từ rất nhỏ ra như vậy. Thì đấy, khi các bạn thấy là cái game PC ấy, đúng là mọi người cứ phải ngồi xuống, chúng ta bị mất thời gian ngồi lâu rồi, người bật máy lên chơi cảm giác nó bị nặng nề. Còn game mobile nó tạo một cảm giác nó nhẹ nhàng, nó linh hoạt, nó tuyệt vời hơn. Và anh thấy rõ ràng là quan trọng nữa là cái mindset của mọi người thay đổi.
Vâng.
Khi mà những cái tựa game của chúng ta được đưa vào các giải đấu game rất là lớn, nó không chỉ gọi là đơn thuần của các clan để mà thi đấu với nhau nữa, mà chính các cái sự kiện Olympic các kiểu là đều tổ chức những cái giải đấu game, rồi SEA Games vân vân, nó tạo cho người ta cảm thấy là à, đây là một cái nghề và một cái giải đấu mang tính chất thực sự, chứ không phải là các ông tự tổ chức ra là quảng cáo rùm beng mà chơi với nhau. Thì anh nghĩ rằng là trong suốt thời gian qua mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều. Mà anh nghĩ chính phụ huynh của em, nếu như mà nhiều năm về trước mà biết chuyện đó, thì liệu em nghĩ là phụ huynh em có cấm cản em không?
Nhiều năm về trước mà biết.
Mà biết là kiểu là cái này là chính thức đấy, có những giải đấu trên TV rồi đó, thì em nghĩ bố mẹ em có cấm em không?
Em nghĩ chắc vẫn có. Tại vì bố mẹ em theo chủ nghĩa cầu toàn, sợ
chọn một công việc gì đấy mà ổn định, đúng không?
Đấy, bố mẹ em công chức mà. Chỉ cần con mình sau này nó làm nghề đấy đủ ăn là được, không cần phải quá mạo hiểm.
Đúng.
Đến bây giờ mà việc mà em ở trong Sài Gòn 3 năm đi xa, 3 năm rồi mà mẹ em kiểu những lần thua hay kiểu lâu không gọi về, mẹ em toàn nhắn tin gọi điện hỏi là có làm có sao không,
không? Rõ ràng rồi, là một phụ huynh thì bao giờ sẽ lo lắng cho con mình, nó nghĩa là đối với phụ huynh lúc nào con mình chỉ là một đứa bé thôi. Thì cũng lo lắng cho con, không biết con như nào. Bởi vì sao, tại sao bố mẹ muốn mình thi về công chức? Bởi vì bố mẹ biết nó như thế nào rồi, bố mẹ sẽ yên tâm. Còn khi để cho em đi một con đường độc lập như thế này thì lúc nào phụ huynh cũng trong trạng thái rằng là mình chẳng biết con mình nó đang làm cái gì cả, không biết nó đang như thế nào. Vì thế lúc nào cũng lo lắng là con mình nó làm tốt không, hay chẳng may nó có chuyện gì. Nếu có vấn đề gì thì sợ con mình không nói, sợ bố mẹ kiểu xa cách con không được ở gần. Thì đấy là một cái tâm lý rất là bình thường của phụ huynh. Và rõ ràng là anh thấy là bây giờ trẻ con ấy, các bạn ấy cũng là những người mà có điện thoại rất là sớm, đúng không ạ? Tại vì như cái đợt dịch, anh chị mình đi làm xong ở nhà, nhưng mà con cái học online cũng cứ cho mỗi đứa một cái điện thoại, bây giờ cho nó tiếp xúc với điện thoại rất là nhiều. Thì em có nghĩ rằng là một trong những cái lý do khiến cho game mobile được phổ biến nữa là nó không yêu cầu cấu hình cao, đúng không?
Vâng.
Đấy, tức nghĩa là một cái tựa game như kiểu Liên Quân Mobile ấy, anh thấy là tại vì anh đưa, chính anh lấy máy điện thoại của anh đưa cho chị anh để đưa cho cháu nó học online, rốt cuộc anh lên thấy cho nó là người đánh Liên Quân nữa. Thì cấu hình không cần quá khỏe, nó đã có thể chơi được tựa game đấy được rất là dễ dàng rồi. Ví dụ như em có nghĩ là hiện tại, ví dụ như các em thì có cần phải những cái con flagship hay những con gaming phone cực kỳ khủng khiếp để mà luyện tập trong quá trình chúng ta trước khi thi đấu không?
Em nghĩ là ngày xưa là kỷ niệm của ngày xưa là em đợt em mới bắt đầu vào cái nghề này là em khởi đầu từ con Samsung Galaxy gì ta? Cái con gì mà nó to mà cái thời
Galaxy không... Note hả?
Đúng rồi, Galaxy Note 5 thì phải. chơi vẫn mướt, vẫn vô địch được.
Ngày xưa vô địch bằng Samsung Galaxy Note 5 mà bây giờ người ta bây giờ nó khai tử dòng Note rồi.
Lâu rồi, em không để ý.
Nó chuyển hẳn sang cái dòng là Galaxy S, thì bây giờ là nó có bút S Pen thay cho Galaxy Note rồi. Em hay rồi đấy, vô địch may quá kịp thời vô địch với một chiếc Galaxy Note. Còn bây giờ thì là đang luyện tập hàng ngày bằng cái máy gì?
Em dùng máy này, Samsung Galaxy A54.
Bây giờ là chỉ cần A54, A34 thương tinh thôi, đúng không?
Vâng.
Tại vì cái cấu hình của nó thì đâu cần phải quá cao. Vâng. Nhưng mà ví dụ như là bọn anh mỗi khi review thì nào là phải nói thông số là chơi được bao nhiêu FPS này, rồi RAM đủ thứ như nào. Nhưng mà về cơ bản đi, là một game thủ, vì em chơi tận mười mấy tiếng một ngày.
Vâng.
Thì khi mà em chơi cái những cái máy như này thì cảm quan của em nó thấy như thế nào? Lúc mà chúng ta chơi bình thường và khi đi thi đấu nó có yêu cầu gì khác biệt không?
Em thấy nó không có khác biệt gì anh ạ. Nó chỉ khác biệt một cái là điện thoại của mình nó nhanh hao pin quá.
Là vì chơi liên tục đúng không? Thế khi đi thi đấu họ kiểu có phải cài đặt cái gì hay là như nào đặc biệt ở trên cái máy mình không? Hay là máy họ sẽ cứ chuẩn bị sẵn như thế mình lên mình ngồi mình chơi thôi?
Người ta chuẩn bị sẵn anh ạ.
À.
Thì thường máy thi đấu thì chả cài gì, cài mỗi cái liên quân này. Với cả các thiết bị hỗ trợ.
Với cái tựa game liên quân như thế này, khi mà em chơi như kiểu bọn anh ấy, review là các bạn cứ bắt là phải cài đặt cao nhất, cái gì cũng phải cao nhất để xem hiệu năng đến cỡ nào. Còn với khi em luyện tập em thi đấu thì em cài đặt cái tựa game liên quân như thế nào?
Em là thích, em luôn ưu tiên là độ mượt.
Để mượt
nó cao thì em cứ để cài đặt mức trung bình thôi. Còn bạn nào yêu cái đẹp thì các bạn cứ để cao, rất cao.
Đấy, như vậy là em chỉ cần để mượt đồ họa trung bình là em đã có thể chơi được rồi, đúng không? Mà trên những cái con A34, A54 khi em chơi cái đấy chắc là kiểu nó mượt lắm nhỉ? Nó đâu có nặng nề gì đâu. Nó quá là đơn giản với lại những cái chiếc điện thoại bây giờ rồi. Tầm trung hay là ở phân khúc mà bình dân phù hợp với túi tiền là đã có thể chơi đấy, thấy chưa? Các bạn thấy không ạ? Các bạn cứ bắt chúng tôi là mỗi lần test liên quân là cứ phải anh phải cài mức cao nhất đi, em phải hiển thị FPS xem nó chơi được bao nhiêu, rồi có bị drop khi mà giao chiến không, vân vân. Đấy, game thủ chuyên nghiệp người ta chơi mượt và trung bình. Đấy, các bạn cứ đồ họa đẹp có phải trở nên chơi giỏi hơn đâu, đúng không ạ? Đấy, đấy là một trong những cái rất hay. Tôi lần sau tôi sẽ dùng cái đoạn này để mà tranh cãi với mấy bạn là cứ bắt bọn tôi phải test cỡ như thế. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một trong những cái phần mà anh nghĩ các bạn đang nghe podcast này và cả cá nhân anh luôn cũng đang rất là tò mò rồi. Thế thì có những cái cách nào để trở thành một game thủ chuyên nghiệp? Bởi vì các bạn đã được lắng nghe hết, game thủ chuyên nghiệp có những cái điều gì rất là thích, rồi những cái mặt hạn chế của nó là gì thì chúng ta đã biết rồi. Thế thì em có thể chia sẻ các bạn là đâu là những cái cách để trở thành một game thủ chuyên nghiệp được không?
Cách đầu tiên thì mình phải đam mê chơi game trước đã. Đầu tiên đam mê chơi game. Thứ hai là tài năng thì sẽ phải thể hiện ở trên bảng, tức là trên bảng xếp hạng.
Của liên quân nó có đúng không? Ta đi đấu
hầu như game nào cũng có. Tức là người ta sẽ, những nhà tuyển trạch sẽ tìm kiếm các tài năng ở hầu hết ở trên bảng xếp hạng rank hết.
Hay, đúng rồi. Tức là chỉ cần lên rank đó liên hệ với các bạn. Như em ngày xưa là bạn kéo vào.
em ngày xưa bạn kéo vào chứ thời đó em không biết chơi liên quân.
Ngày xưa là bạn kéo vào thôi. Rồi, đấy cũng là một cách hay. Và anh thấy như kiểu là tham gia những cái đội đấu phủi.
Vâng, đúng rồi. Có những cái giải cộng đồng. Thì nếu mà mình thực sự có tài năng thì sẽ được người khác, các đội tuyển lớn để ý.
Đúng rồi, đây thì ví dụ như bên Vào Studio bọn anh đây cũng đang trong quá trình là cũng tổ chức một giải đấu dành cho các bạn mà không chuyên. Cũng thi đấu liên quân mobile này. Thì cũng đang xây dựng một kế hoạch để mà các bạn có thể thi đấu xuyên suốt trong nhiều tháng trong năm hơn. Làm được các team thi đấu online với nhau. Đấy, anh nghĩ là đấy cũng là một hướng đi, là các bạn thì tham gia những cái giải kiểu như vậy. Anh thấy rất nhiều bạn mà đánh hay và đam mê lắm. Và còn những cách nào nữa không?
Cách tiếp theo là có thể là ở Việt Nam hiện tại thì Samsung đang có chương trình là
cái Awesome Academy.
Thì các bạn có thể tham gia để có thể tìm hiểu thêm về như thế nào để trở thành một game thủ chuyên nghiệp.
Thực ra thì anh thấy rằng như lần trước cũng đã có số podcast trước và tiếng Việt đây này rồi, là Samsung đang làm một cái việc mà là ngay cái việc mà hôm nay Bách ngồi đây cũng mình thế, thì cũng sẽ phải cảm ơn Samsung cũng đã giúp cho mình có cơ hội được nói chuyện với Bách. Tại vì mình cũng là một người mà, anh là một người cũng theo dõi khá nhiều game thủ rồi. Và thực sự ra mà nói, đối với mọi người thì game thủ mọi người cứ cảm thấy rằng là một người không có quá vui vẻ lắm. Tất nhiên là ít. Và phần lớn là các bạn chỉ có quanh quẩn chơi game thôi. Nhưng mà các bạn thấy rằng là để đến với nghề game thủ này, có lẽ là các bạn là một trong những người gặp nhiều chông gai nhất. Tại vì ngay từ đầu nó được xem là một cái môn, nó giống như kiểu một cái tệ nạn, như một cái nghiện, giống như kiểu ngày xưa các cụ nhà mình là cấm đủ thứ ấy. Mày không được cái này cái kia là dễ nghiện lắm. Chúng ta ngày xưa là dùng từ gì? Nghiện game. Sau là phải đi trại cai nghiện game. Thế nên mà có lẽ là cái người bước vào cái lĩnh vực này là phải chịu nhiều áp lực và bị mọi người xung quanh, chính phụ huynh em là những người cản đầu tiên cũng đúng thôi. Vì ngày xưa chúng ta cũng nói đến từ nghiện game nghe sợ dã man đi được. Thế nên mà hôm nay qua câu chuyện chúng ta đã thấy được là Bách đến với cái công việc để trở thành một game thủ chuyên nghiệp cũng là họ rất nhiều đến từ may mắn. Vâng. Nhưng mà có lẽ một phần nào là em cũng đã làm một cái điều là khiến cho bố mẹ em cũng đã yên tâm để cho em ít nhất có thể bước đầu, bước vào trong cái con đường này.
Dạ.
Chứ còn nếu mà, nếu thật chứ mà bố mẹ mà cản lùa cho một trận quanh sân thì có khi bách lúc này thành có khi bắt đầu là đi diễn hài chẳng hạn, có Xuân Bắc rồi Xuân Vinh rồi Xuân Hình rồi Xuân Bách luôn, chứ không phải là là một game thủ của Team Flash nữa. Với ông Xuân này toàn như thế. Và bên cạnh đấy thì cái chương trình như kiểu của Samsung đang làm Awesome Academy cũng là giúp, hôm trước anh đã nói chuyện là nhờ chương trình này bố mẹ mình thì chắc chắn là biết đến Samsung, các thương hiệu thì nổi tiếng biết rồi.
Dạ.
Xong tự nhiên nghe à thương hiệu này nó tài trợ cho con mình nó đang ở thi đấu ở đấy chẳng hạn.
Dạ.
Thì nghe đã tín hơn, bố mẹ sẽ tin hơn. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái Awesome Academy thì cũng đã đi đến cái hồi kết của nó trong cái mùa này. Nếu bạn nào mà quan tâm thì sẽ cần phải để ý đến mùa sau chúng ta đăng ký. Thì rõ ràng những cái chương trình như thế này nó giúp cho những cái bạn trẻ, những cái người mà còn đang quá phân vân như em nói đấy. Có thể là ban đầu chúng ta chơi chúng ta cảm thấy mình khá thế, nhưng có khi ngoài kia có quá nhiều người trình độ hơn mình.
Vâng.
Chúng ta phải có những sự cọ sát, những sự giao lưu. Thì các bạn sinh viên có thể đăng ký tham gia thử. Bởi vì các bạn thấy rằng là cái lúc mà chúng ta vào ấy, nó sẽ rất là áp lực, nó khác hoàn toàn. Như anh đã bảo là chúng ta chơi game bạn bè thoải mái đấy, không thấy vấn đề gì. Nhưng mà cái áp lực mà khi chúng ta lên mạng, chúng ta thi đấu và khi chúng ta vào một cái môi trường chuyên nghiệp là cũng khác nhau luôn. Nó không giống kiểu đấu rank thông thường nữa, mà đây sẽ là sự lựa chọn là bạn có tiến xa được trong cái ngành này không ấy.
Vâng.
Là bạn phải thể hiện được. Chứ còn cái kia đấu rank thì tụt cái thì mùa sau ta lại thi đấu tiếp, ta kéo lên thôi, có gì đâu. Đó. Và các bạn thấy rằng là một trong những cái điểm mạnh nữa là nếu thể hiện tốt ấy, các bạn hoàn toàn có thể thi đấu chuyên nghiệp. Và các bạn sẽ có những huấn luyện viên hướng dẫn đầy đủ kỹ năng cho chúng ta. Chứ sẽ không đơn thuần là những cái người mà chơi game thông thường. Như em là có huấn luyện viên không? Hay là chỉ có team các bạn tự thi đấu với nhau?
Có.
À.
Em là có may mắn là làm việc được với ba huấn luyện viên người Đài. Thì đối với ở thị trường Việt Nam thì em nghĩ là cái việc mà huấn luyện viên kiểu nó hơi hiếm ấy.
Ừ.
Nhưng mà khi mà ra các nước mà đặc biệt là esports phát triển thì nghề huấn luyện viên nó cực kỳ quan trọng.
Thế
quan
này
trọng cực kỳ với vị trí huấn luyện viên luôn ạ.
Thế sau này em có nghĩ việc mình trở thành một huấn luyện viên không?
Ừ,
cũng hay mà.
Vâng, cũng có thể anh ạ.
Ừ.
Em có chia sẻ thêm mà đợt đầu năm em có đi tham gia một khóa học của một tổ chức esports bên Hàn Quốc thì cái hầu như là bây giờ nghĩ là chỉ là đi làm game thủ chuyên nghiệp là chỉ có làm game thủ chuyên nghiệp rồi sau đấy làm huấn luyện viên hay quản lý gì đấy, nhưng mà sau khi em học khóa học ấy về thì em thấy cái nghề này nên nói luôn là nói đúng hơn là nghề theo esports thì nó đa dạng lắm, nó rất là nhiều nghề ấy. Nó như kiểu truyền thông các thứ thì nó cũng là nằm trong esports. Thì team của em là có cả bên media các thứ rõ ràng luôn.
Rồi anh hiểu, anh hiểu ý em rồi. Giống như kiểu là đời cầu thủ thì không chỉ kết thúc mà làm huấn luyện viên bóng đá đâu.
Vâng,
mà
vâng.
Làm giám đốc kỹ thuật này.
Dạ.
Làm về chuyển nhượng này.
Vâng, vâng.
Đủ các thứ đúng không?
Vâng.
Đó thì anh nghĩ cũng đấy là một điều hay. Miễn là ban đầu chúng ta khi bước vào đây chúng ta có một cái cơ hội tiếp xúc và có thể theo đuổi được cái đam mê của mình. Để rồi sau đó khi mà mình có thể không thi đấu nữa, 5-10 năm về sau mình có chọn một hướng đi, miễn là đó vẫn là cái công việc mình yêu thích, đấy mới là điều quan trọng, đúng không? Đó. Thì rất cảm ơn các bạn đã cùng bọn mình đồng hành trong cái số podcast lần này. Thì cũng như mình đã nói là cũng cảm ơn Samsung đã giúp mình ngồi được đây cùng với Xuân Bách, Xuân Vinh và Xuân Bách hôm nay có cơ hội là được ngồi với nhau. Thì bạn nào mà đang muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp, bởi vì thực ra ngay lúc này khi mà các bạn bước vào giai đoạn thi đại học này,
vâng.
Đấy, thì đầu tiên các bạn cứ phải thi xong cái đã. Như Bách cũng thế, như cá nhân anh cũng vậy. Cái ngày mà anh thi đại học là anh cũng muốn là tốt nghiệp hay là đậu một trường đại học vì bố mẹ vui lòng.
Vâng.
Chứ anh còn chọn cái ngành mà anh còn không biết cái gì cơ, nhưng chỉ biết là phải đậu đại học cái đã. Đấy. Thì hy vọng là các bạn sẽ biết rằng là chúng ta cũng muốn theo đuổi đam mê cái sự nghiệp của mình, nhưng mà cũng phải đôi khi là có thể biết rằng là phụ huynh cũng đã kỳ vọng chúng ta rất là nhiều. Nên mà không phải làm cái gì cũng nên suy nghĩ một chút. Thì đấy, cái chương trình Samsung Awesome Academy là một chương trình rất là ý nghĩa, mà cũng đã đem đến cho các bạn trẻ có cơ hội được tiếp xúc để trở thành một game thủ chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, chứ không phải là một con đường chông gai giống như Bách là ra chơi luyện tập rồi được bạn rủ. Đấy. Thì hàng triệu người mới có được một người như vậy để trở thành nhà vô địch thế giới. Chứ còn chúng ta thì có lẽ sẽ còn nhiều con đường chông gai hơn. Nhưng mà hy vọng là công việc là trở thành một game thủ chuyên nghiệp hay là trong lĩnh vực esports sẽ ngày càng mở rộng để cho các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để theo đuổi cái đam mê của mình. Và Bách có một cái lời nhắn nhủ gì cho các bạn mà đang có suy nghĩ trở thành một game thủ chuyên nghiệp giống như Bách không?
Mình nghĩ là nếu mà các bạn có đủ đam mê và sự quyết tâm thì dù theo game thủ chuyên nghiệp hay dù theo cái gì thì cứ theo cái đam mê của mình và đừng dễ dàng bỏ cuộc.
Hay quá, cảm ơn Bách rất là nhiều. Và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào số podcast lần sau.